bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Hỷ Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 6, dương lịch 2017, tức mồng 7 tháng 6, âm lịch Đinh Dậu. Trước hết, xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về tin ba tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối bản án 10 năm tù dành cho blogger Mẹ Nắm và tin ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội trước Liên Hiệp Quốc. Ba tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối bản án 10 năm tù cho Mẹ Nắm. Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, là tổ chức liên đới với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, FIDH, và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Vietnam Committee on Human Rights, tố cáo bản án nặng nề dành cho blogger nổi danh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nắm. Ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kết án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, chiếu Điều luật 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền ông Dimitris Christopoulos nói rằng, qua việc bỏ tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chính quyền Việt Nam tỏ ra không thật lòng khi họ tuyên bố tôn trọng nhân quyền. Thực tế cho thấy, Việt Nam là quốc gia nguy hiểm đối với những người bảo vệ nhân quyền và cho bất cứ ai phê phán ôn hòa chính quyền. Bị bắt giam từ ngày 10 tháng 10 năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những người bảo vệ nhân quyền đầu tiên sử dụng Internet và các mạng xã hội để thu thập các vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền. Bị bắt lần đầu năm 2009 và tiếp tục không ngừng phê phán chính quyền về các vấn nạn xã hội và chính trị. Tháng 4 năm 2016, bà viết về sự quản lý tồi tệ của nhà cầm quyền Việt Nam trên những vấn đề trầm trọng ô nhiễm nước và việc cá chết hàng loạt do công ty Formosa thải chất độc dọc bờ biển ba tỉnh miền Trung. Trong một tài liệu mang từ đề Công an hãy ngưng thảm sát dân sự, Mẹ Nắm đã tiết lộ nhiều trường hợp công an bạo hành và tra tấn đến chết những người trong trại giam. Ông Gerard Stabenow, Tổng thư ký Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, OMCT, nói rằng, án tù dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là điều điếm nhục, minh họa cho những nỗ lực có cân nhắc của chính quyền để bóp miệng mọi tiếng nói bất đồng chính kiến trên toàn quốc. Chúng tôi kêu gọi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi sự giam tù của bà chỉ nhắm trừng phạt những hành động chính đáng và ôn hòa phục vụ nhân quyền. Vì lập trường mạnh mẽ cho nhân quyền của con mà thân mẫu của Như Quỳnh và những người thân thuộc trong gia đình đã bị nhà cầm quyền theo dõi và sát nhiễu. Sức khỏe của Như Quỳnh suy yếu trầm trầm do bị giam giữ cô lập từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 6 2017. Bà và không có cơ hội để chuẩn bị cho việc bảo chữa. Trong bản ý kiến công bố hôm 30 tháng 5, 2017 của Tổ hành động Liên Hiệp Quốc chấm bắt giam tùy tiện, xác nhận rằng việc bắt giam Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh là tùy tiện, vi phạm các quyền tự do với sự xét xử công minh, tự do ngôn luận, tự do hội họp ôn hòa và tự do lập hội. Tổ hành động Liên Hiệp Quốc kết luận rằng việc bắt bớ và giam cầm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh nhằm hạn chế các hoạt động bảo vệ nhân quyền của bà. Tổ hành động Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc cho Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh và xác nhận việc bắt bớ bà là tùy tiện. Đồng thời, Tổ hành động Liên Hiệp Quốc áp lực chính quyền Việt Nam đưa Điều 88 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam tuân thủ với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ông Võ Văn Ái bình luận rằng án tù quá nặng đánh xuống cá nhân bà Như Quỳnh và sự đàn áp bất nhân đối với những người bảo vệ nhân quyền là thành quả của việc sử dụng quá nhiều các điều luật áp bức cần phải bài bỏ tức khắc. Chính quyền cần lợi dụng việc chỉnh sửa hiện hành bộ luật hình sự để hủy bỏ Điều 88 và những điều luật hà khắc khác.
Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội ngăn cản việc giáo hội thăm viếng, chăm lo bệnh tình của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc họp khóa thứ 35 tại Điện Quốc Liên ở Geneva từ ngày 6 đến ngày 23 tháng 6 năm nay. Hàng trăm đại biểu các quốc gia và tổ chức phi chính phủ từ khắp thế giới về tham dự. Hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, liên tiếng tố cáo trường hợp Hà Nội giam giữ hầu như không gián đoạn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ năm 1982 đến nay. Tù giam, lưu đày biệt xứ, rồi quản chế. Và trường hợp Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Lê Công Cầu tuyệt thực 7 ngày, phản đối nhà đương quyền Huế, cấm ông vào Sài Gòn chăm sóc Đức Tăng Thống bị bệnh nặng. Hôm 14 tháng 5, ông Lê Công Cầu khẩn cấp mua vé máy bay đi Sài Gòn vì Đức Tăng Thống trở bệnh nặng. Được tin thông báo, công an tức tốc đến gặp ông Cầu và ra khẩu lệnh cấm ông không được rời khỏi nơi cư trú, không được đi bất cứ đâu, kể cả việc đi ăn uống. Ông Ái yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc áp lực Hà Nội trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, bãi trút mọi ngăn cấm quyền đi lại của ông Lê Công Cầu, đồng thời chấm dứt mọi sách nhiễu, đàn áp đối với thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông nói, số phận của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo là bản tóm lược đầy đủ về cuộc sống hàng ngày của Phật giáo đồ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Họ bị cô lập thường trực, bị công an theo dõi, bị ngăn cấm thăm viếng người đồng đạo, không được chăm sóc y tế, bị sách nhiễu và hăm dọa. Tại sao tình trạng căng thẳng, khủng bố như thế được dung dưỡng mãi? Tại vì Đảng Cộng sản không chấp nhận khối quần chúng đông đảo của Phật giáo, một tổ chức có cấu trúc rộng khắp, lại mang quyết tâm vận động cho nhân quyền, dân chủ và bình đẳng xã hội, là những điều người Cộng sản lo sợ. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là một trong những người tiên phong tranh đấu ôn hòa cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, được xã hội Rato tại Vương quốc Na Uy đánh giá như sức mạnh kết hợp và biểu tượng của phong trào dân chủ đang lên. Khi trao cho Ngài Giải Nhân quyền quốc tế năm 2006, Ngài là người gợi ý cho một giải pháp tình thế, hữu hiệu, mang tính dân chủ và nhân bản, nhằm thay thế kiểu thức lỗi thời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây chính là lý do vì sao Ngài không thoát khỏi vòng tù tội, quản chế trên 3 thập niên qua. Bị đặt ngoài vòng pháp luật, Đức Tăng Thống hiện bị quản chế trong một liêu phòng trên lầu 2 Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Cửa sắt khóa chặt đường lên thang gác, Ngài không thể rời phòng tự do đi lại, không được người chăm sóc ở cạnh kề, thuốc men thiếu thốn. Năm nay Ngài 89 tuổi, sức khỏe sa sút. Giữa tháng 5 vừa qua, Ngài bỗng lâm bệnh và cần người đỡ đần. Nhưng nhà cầm quyền đã cấm đoán ông Lê Công Cầu từ Huế vào chăm sóc. Như đã từng ngăn cấm nhiều lần trước đây, bất bình trước tình trạng phi pháp của công an, ông Cầu đã làm cuộc tuyệt thực 7 ngày cho đến khi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông Võ Văn Ái bình luận rằng, cô lập hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, từ người này đến người khác, để họ chết dần mòn trước sự thờ ơ của công luận, là chính sách của nhà cầm quyền Hà Nội. Do đó, chúng ta không thể đồng lõa với Cộng sản bằng sự im lặng trước hoàn cảnh hiện nay của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Cùng với chính sách nói trên, nhà cầm quyền còn tìm mọi cách cô lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với quần chúng Phật tử. Đây là lý do vì sao, năm này sang năm khác, nhà cầm quyền ngăn cản giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức đại lễ Phật đản và hăm dọa Phật tử không được đến các chùa thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tham dự. Trong 2 tháng 4 và năm vừa qua, trong khi Phật giáo toàn quốc chuẩn bị đại lễ Phật đản, thì công an bắt đi làm việc hoặc đến từng nhà hăm dọa Phật tử không được tham dự Phật đản tại các chùa thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Một số hình trưởng gia đình Phật tử bị bắt đi làm việc, bị áp lực phải rời bỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và không được tham dự Phật đản do giáo hội tổ chức. Ví dụ như trường hợp đã xảy ra cho hai huynh trưởng Ngô Đức Tiến và Nguyễn Văn Đê ở Huế, Lê Văn Thạnh và Nguyễn Anh Tuấn ở Nha Trang. Trước tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong phần kết thúc, ông Võ Văn Ái yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc áp lực Việt Nam trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và gửi những báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm bảo vệ người tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình đến Việt Nam điều tra.
Thưa quý thính giả, Anh cư tiếng Phạn là Vatsika, có nghĩa là thời kỳ mưa, là một trong các phương thức tu hành. Ở Ấn Độ, thời kỳ mưa kéo dài trong 3 tháng mùa hè. Thời kỳ này, người xuất gia không được đi ra ngoài vì sợ dẫm đập, giết hại các loài côn trùng, nên tập trung ở yên một chỗ, dốc sức tu hành gọi là an cư. Theo tứ phần luật, an cư được giải thích là thu nhiếp thân tâm, yên tịnh là an. Thời kỳ phải ở lại một chỗ là cư. Nói tóm là 3 tháng tu hành mùa hè của chư tăng. Sau đây là bài khánh chúc an cư kiết hạ của Hòa Thượng Thích Thâm Liên, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự nhân mùa an cư năm nay.
Khánh chúc an cư kiết hạ Phật lịch 2561-2017.
Kính gửi chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện, chư Hòa Thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử các giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư liệt vị, năm nay hè về muộn theo luật tuần hoàn của vũ trụ, năm Đinh Dậu có nhuận 2 tháng 6, cho nên chư Đại Đức Tăng Ni vào mùa cấm túc an cư giữa tháng 5 âm lịch. Cùng trong mùa cấm túc an cư, chúng ta thành tâm tưởng niệm ngày Huý Nhật lần thứ 9 của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, người đã tận hiến cuộc đời của mình đến hơi thở cuối cùng, để cùng với Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ vận động phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không chỉ có ý nghĩa làm sống lại một giáo hội truyền thừa đã bị Cộng sản đặt ra ngoài vòng pháp luật từ đầu thập niên 80, mà làm sống lại nền Phật giáo dân tộc, trong đó giới luật là nền tảng cho giới xuất gia đối trị trước bản thân và thế quyền, mà cũng là nền tảng cho giới tại gia trước cảnh nhiễu nhương của thời cuộc đem đạo lý dân tộc đổ xuống vực thảm diệt vong. Phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất còn bao hàm ý nghĩa trọng đại là đóng góp nền giáo lý khoan dung, từ bi trí tuệ nhằm mang lại nhân quyền tự do bình đẳng cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam vốn được sở hữu qua bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các công ước về quyền con người mà nhà cầm quyền Cộng sản đã tham gia ký kết tại Liên Hiệp Quốc. Trước tình hình rối loạn như thế, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống từng nhận định rằng trên 25 thế kỷ truyền thừa mạng mạch tăng già, những di huấn của Thế Tôn không vì biến thiên xã hội, chủng tộc, nhân sinh mà thay đổi, dù rằng cạnh tranh sinh tồn vẫn còn như là lẽ sống của muôn loài, tích lũy và hưởng thụ, vẫn còn là động lực tiến bộ xã hội. Nhưng chúng đệ tử của Thế Tôn sống y chỉ trên 4 thánh chủng, không vì sinh kế tà mạng để tự buộc mình vào guồng máy cạnh tranh, cho đến khi tự mình trở thành kẻ nô dịch cho thế gian sai sự mà không hay. Như thế không những đã làm hủy hoại huệ mạng của chính mình mà còn làm tổn thương đến tăng thể.
Lời nhận định ấy là huấn thị cho người tu sĩ có thêm chất liệu suy nghĩ trong mùa cấm túc an cư, hay còn gọi là an cư kiết hạ theo truyền thống thường năm của Đạo Phật, cũng như nhắc nhở người cư sĩ tại gia vì nhân thế mà gieo nhân lành dâng lên ngôi Tam Bảo. Tổng vụ Tăng sự xin nhắc nhở rằng mục tiêu thứ nhất mà Đức Phật thiết giới an cư kiết hạ là tránh ngộ sát côn trùng, từ đó đưa đến mục tiêu thứ hai là hội tụ chư tăng về giới trường để cùng nhau thúc liễm thân tâm trong 3 tháng, phát triển giới học, định học để mở mang tuệ giác. Để đạt chí nguyện cao cả đó, Chánh tri kiến giúp chúng ta nhìn rõ chính mình, xã hội, giang sơn tổ quốc để tiếp tục cuộc hoằng hóa lợi sinh cho dân tộc và nhân loại. Chánh tri kiến chỉ hiện ra khi chúng ta tinh tấn phụng trì giới luật. Nhờ giới luật mà định và tuệ phát sinh. Phật pháp chỉ tồn tại khi giới luật được nghiêm trì. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy giới luật là thọ mạng của chánh pháp.
Cuộc khủng hoảng của thế giới ngày nay hay sự xáo trộn mất hướng của một số người trong chúng ta do chánh tri kiến chưa được khai mở, khiến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phải thường trực đối mặt với nội ma và ngoại chướng hơn 40 năm đèn tối vừa qua. Nhưng cũng nhờ chánh tri kiến mà thông lộ mở ra con đường Bồ Tát Đạo, con đường mà Chư Lịch Đại Tổ Sư đã dẫn bước và nay chúng ta đang tiếp bước dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Nhân mùa an cư Phật lịch 2561, Tổng vụ Tăng sự Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất xin kính chúc Chư Đại Tăng Pháp Thể khinh an trong kiết hạ để hoàn thành hạnh nguyện Hoằng Pháp độ sinh theo tinh thần Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Tổng vụ Tăng sự cũng xin kính chúc Phật tử các giới tích cực trong việc thân cận giới trường để hộ trì Chư Đại Tăng mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2561-2017 hoàn thành viên mãn. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Bình Định, mùa an cư Phật lịch 2561, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, ấn ký, Sa Môn Thích Tâm Liên.
Tiếp theo chương trình là một thế giới ủng hộ chúng ta. Suốt 42 năm qua là bằng chứng trường kỳ và dẫn đạo của cuộc vận động cho tự do tôn giáo, an lạc và dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Qua đó, những nhân vật quốc tế, chính giới, các nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ quốc tế đã lên tiếng hầu thuận cuộc vận động của nhì vị cố đệ tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim đệ ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Kỳ trước đã nói về chuyến đi Việt Nam của dân biểu Olivier Dupuy để ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hôm nay là phần 2 về chuyến đi Sài Gòn ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của dân biểu Quốc hội châu Âu Olivier Dupuy trước một hội trường đông đảo 5.000 người Việt Nam tại thành phố San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ, một ngày tháng 6, với sự tham gia góp tiếng của Ý Lan.
Thưa quý thính giả, Đài Phật giáo Việt Nam đã trình bày bài nói của dân biểu Quốc hội châu Âu Olivier Dupuy. Tiếp theo hôm nay là lời phát biểu của chị Ỷ Lan.
Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là dịp để chúng ta nói lên một cái điều mà chúng ta đã mơ ước từ lâu. Chúng ta muốn nói lên cái lòng ngưỡng mộ của chúng ta đối với một người nữ chiến sĩ nhân quyền. Kính thưa quý vị, một người nữ chiến sĩ nhân quyền đến từ Anh Quốc, rất quen thuộc với cộng đồng chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ thực ra chúng ta muốn nhắc đến chị như thế này. Chúng ta muốn nhắc đến chị như là một người con gái Việt Nam da trắng tóc vàng, một người không hề sinh trưởng tại Việt Nam nhưng rõ ràng mang dòng máu gốc phúc của giống tiên cầu, một người chưa từng đặt chân tới Việt Nam nhưng trái tim của chị luôn luôn hướng về đất Việt và cùng chung nhịp đập với 80 triệu đồng bào đau khổ của chúng ta. Một người mà suốt 26 năm qua chỉ làm một việc và một việc mà thôi, đó là tranh đấu làm sao cho 80 triệu đồng bào Việt Nam sống xứng đáng cho là kiếp sống của con người. Cái quyền hạn của tất cả mà thường đã đặt khán giả trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền làm cờ Việt Nam tại Paris, chị Penelope Fogler, tức chị là.
Kính thưa quý lãnh đạo các tôn giáo, kính thưa quý lãnh đạo các, kính chào quý bác, quý anh chị em, và xin Ỷ Lan mang phép dùng một từ mà Ỷ Lan thật là thích rất là nhiều, xin chào đồng bào Việt Nam. Thật tình một người quá ngoại quốc đang là không được mạng phép dùng chữ đồng bào, bởi vì tất cả mọi người biết là chữ đồng bào có nghĩa là cái bào là cái bọc trứng của mẹ Âu Cơ và Trung Vân xưa kia. Và cái chữ đồng bào có thể là đẹp nhất trong các tất cả của chữ trong thế giới, là bởi vì chữ đồng bào bao gồm cái tình huynh đệ của 100 đứa con
trời ơi, trời.
Ý Lan sinh ra kiếp này với cái giám bốc rất là hồng mau, nhưng mà Ý Lan chắc chắn rằng trong cái bọc trứng của 100 con Việt Nam, 99 con là người Việt Nam, mà một là tổ tiên của Ý Lan trong đó đó. Thì Ý Lan hôm nay Ý Lan giống anh Võ Văn Ái khi bước vào căn phòng này là vì cái sự xúc động hết sức là mạnh mẽ. Khi nghe cái tiếng vỗ tay của quý vị, khi thấy một rừng lá cờ vàng sọc đỏ, thì Lan cứ tưởng tượng trong chớp nhoáng rằng một ngày nào đó, khi mà đất nước Việt Nam thật sự tự do, có một chế độ dân chủ, thì khi mà ngài về nước, trong tất cả con đường Việt Nam đứng phất cái cờ lá cờ Việt Nam, thì bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu triệu người sẽ đứng đó. Thì Lan tưởng tượng cái ngày đó thì Lan sẽ về cùng với đồng bào đó. Lan còn có một cái sự xúc động đặc biệt là hơn nữa là thường thường Ý Lan khi mà đến với quý vị đồng bào Việt Nam, thì Ý Lan là cái người mắt xanh mũi lõi duy nhất, là người tay chân duy nhất. Hôm nay đặc biệt là có một người bạn cũng là người Âu Châu là anh Olivier Dupuy. Ý Lan và Olivier cũng khác nhau, cũng giống nhau ở nhiều chỗ đó. Khác nhau ở cái chỗ là Ý Lan nói tiếng Việt mà chưa bao giờ bước chân tại đất nước Việt Nam. Anh Olivier là một người không nói tiếng Việt Nam nhưng cũng hơn Ý Lan rất nhiều, bởi vì anh đã đấu tranh là tại Sài Gòn và tại đất nước Việt Nam. Nhưng mà có lẽ Ý Lan và anh Olivier giống nhau ở một cái chỗ là chia sẻ một cái lý tưởng tự do mà tranh đấu với nhau. Thì Ý Lan thấy có một cái câu mà Ý Lan thấy thích nói là bầu ơi thương lấy đi cùng. Tức là hai người Ý Lan và anh Olivier cảm ơn chị đi được. Lại anh Olivier và Ý Lan cũng là người ngoại quốc nhưng mà chia sẻ một cái lý tưởng cùng với người Việt Nam. Mà Ý Lan chắc chắn là riêng trường hợp của mình mà có lẽ cùng Olivier luôn, thì chúng tôi sẽ làm hết sức là tranh đấu từ cái lúc cuối cùng mà có một đất nước tự do, dân chủ và nhân quyền có quý vị. Nhiều với cái chuyện làm sao Olivier có thể về Việt Nam, làm sao anh có thể vào được Thanh Minh Thiền Viện khi Hòa Thượng Hoàng Đầu đang bị tù đầy sau cái cánh cửa, một người trước cửa tòa kháng nghị Olivier, một người bị nhốt trong tù trong cái chùa là Hòa Thượng Thích Hoàng Đầu, hai người cách biệt nhau một cánh cửa, một bên là tự do, một bên là tù đầy. Đó anh Olivier sẽ kể cho quý vị. Nhưng mà Ý Lan nghĩ rằng qua cái trường hợp của Olivier là có một cái bài học, có lẽ hai cái bài học hết sức là quan trọng mà chúng ta phải suy nghĩ. Anh Olivier quyết định đi về Việt Nam và cái sự sắp đặt cũng là rất là kỳ của anh Ái và cũng có Ý Lan trong đó. Nhưng mà anh, khi mà anh về Việt Nam, thật tình anh biết là anh sẽ tranh đấu mà anh không biết được, có thể anh sẽ bị bắt. Có thể anh sẽ bị tra tấn, anh là một người ngoại quốc, nhưng mà không ăn Việt Nam, mình không thể nào biết được họ sẽ sự động như thế nào, hành động như thế nào. Thành ra cái sự can đảm của Olivier là vô cùng lớn. Ý Lan thấy rằng về Việt Nam, nhưng có lẽ khi mà Olivier làm cái hành động đó, anh cũng nghĩ, theo cái câu Việt Nam mà Ý Lan cũng thấy rất là hay, là dầu xây chính đợt phù đầu, không bằng lòng phúc cứu cho một người. Anh Olivier, anh đi về Việt Nam với cái mục đích ra khỏi ngài để cứu đại lão hòa thượng Thích Thượng Quang, người 83 tuổi đã bị tù đày không hề xét xử từ 20 năm qua. Bất quá cái hành động cứu một người đó, anh sẽ nói cho thế giới biết rằng có bao nhiêu tù nhân vì tôn giáo đang bị giam cầm ở Việt Nam, bao nhiêu người, những người chỉ nói lên cái tiếng lòng ôn hòa của mình cho tự do dân chủ và tự do tín ngưỡng mà họ đã bị tù đày. Thành ra quá hành động cứu một người mà anh muốn cứu được tất cả tù nhân Việt Nam. Vì đang thấy cũng rất là quan trọng để đang muốn chia sẻ tâm tình với quý vị hôm nay. UDPDP về một mình, nhưng mà thật sự tại cơ sở quê mẹ chúng tôi tại Pháp, chúng tôi biết rằng anh đi vào cái chỗ hết sức là nguy hiểm, cho nên chỉ có cái sự vận động quốc tế, chỉ có cái sự chiếu cố của báo chí quốc tế có thể cứu được Olivier. Mình nghĩ rằng nếu mà anh đi về một mình, và nếu mà ở bên Pháp thì chúng tôi có thể báo động cho tất cả báo chí ở thế giới biết có một người đi về như vậy, chứ có lẽ bằng cái sự hành động đó mình có thể một phần nào đó ít nhất bảo vệ cái an ninh của Olivier. Cho nên khi mà anh quyết định vào Thanh Minh Thiền Viện 8 giờ sáng đã sắp được trước, thì văn phòng của Olivier ở bên thủ đô Bruxelles và văn phòng chúng tôi ở Paris đã quyết định 8 giờ sáng tại Việt Nam, tức là 3 giờ sáng tại Paris, thì chúng tôi sẽ làm một cái thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, các ngôn ngữ và gửi liền cho các đài, cho các hãng thông tấn AFP, Reuters, AP, để cho khi mà anh Olivier bước vào căn phòng đó thì là tất cả thế giới biết là có một dân biểu Quốc hội Âu Châu đang ở trong Thanh Minh Thiền Viện. Nếu mà bị bắt thì họ có thể can thiệp liền cho khách. Thì cái đó sẽ rất là quan trọng. Thưa thật thì quý vị Lan và tất cả anh em trong văn phòng tại Bỉ và tại Paris cũng phải làm cái nhiệm vụ trí thức, tức là thức cả đêm để mà gửi thông cáo báo chí và nghe từng lý từng tin, không biết Olivier lúc nào bị bắt và như thế nào. Nhưng mà chính vì vậy Lan thấy rằng nếu mà Lan cho một thông điệp cho quý vị đang ngồi đây hôm nay là cái cuộc vận động quốc tế hết sức là quan trọng. Những người hôm nay đang ở Việt Nam, họ không có cái tiếng nói, họ không được nói lên một cách tự do như chúng ta đang ngồi ở đây. Chúng ta tất cả những người Việt Nam sống ở hải ngoại và những người Âu Châu như Ý Lan, như Olivier, phải là cái âm loa cho những người đang đau khổ trong nước. Mình sống trong một đất nước tự do như nước Mỹ hay là nước Pháp, thì mình có cái bộ phận không thể nào bỏ rơi những người đồng bào đang đau khổ trong quê nhà. Ý Lan thế cũng có cái câu mà cũng rất thích là nói, là câu rất là giản dị của Việt Nam là con phải khóc mẹ mới cho bú. Nhưng mà con không khóc, có cái khi mà đồng lắm về đây thấy có nhiều người phụ nữ mình là bằng lắm, nhiều việc lắm thì không thể là rằng loại hoài quý âm được đâu. Thành ra cái tiếng khóc, cái tiếng kêu của quý vị sẽ được lên trên diễn đàn quốc tế. Và khi mà quốc tế biết rằng nước Việt Nam là một cái nước có một cái chế độ đàn áp nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo, đàn áp hết tất cả quyền con người, thì quốc tế sẽ ra tay và kêu cứu. Cho nên Ý Lan rất mong rằng quý vị sẽ tranh đấu một cách mạnh mẽ hơn. Thật tình Ý Lan nghĩ rằng sau 75, chắc là 1-2 năm nữa sau 75, thế nào chế độ cộng sản sẽ rớt xuống và chúng ta sẽ về một nước tự do. Bây giờ 26 năm rồi. 26 năm trôi qua rồi, một thế hệ, hơn là 50% của dân số Việt Nam sinh 75, họ không biết cái gì khác hơn cái chế độ cộng sản Việt Nam. Thành ra làm thế cái thời gian rất là quan trọng. Chúng ta phải tranh đấu mạnh mẽ hơn, phải đoàn kết với nhau, là một cái liên hệ giữa nước Mỹ, Âu Châu, tất cả thế giới. Và không phải Ý Lan sẽ đứng đây nói chuyện trong một cái căn phòng với đồng bào tại nước Mỹ, nhưng mà Ý Lan sẽ đứng với quý vị ở trong một đất nước Việt Nam tự do, nhân quyền và dân chủ.
Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ chúng